Đao kiếm thần hoàng, chương 781, bài thi vương, góc truyện audio.com, thần cửu thiên huyền nữ kim thuyền lấp lóe ánh sáng, hoa văn minh văn như ẩn như hiện phát ra lực nổi kỳ dị nâng vật khổng lồ lên. Đôi mái chèo to hơ trong không trung, chèo không khí như chèo nước đẩy cửu thiên huyền nữ kim thuyền ổn định lướt đi. Khung đỉnh tầng cửu thiên các lặng lẽ tách ra ánh sao vô hạn rơi rụng. Ngồi trong cửu thiên các ngẩng đầu lên thấy trời sao mênh mông, một vầng trăng khuyết như lưỡi liềm bạc treo trên bầu trời, vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt ngồi trên cửu thiên huyền nữ kim thuyền bay như rong chơi trong ngân hà vô tận, đẹp không sao tả xiết. Lúc này có người xuất hiện trên đài vàng phía xa, là một nữ nhân mặc váy đen dán sát người, tóc dài như mây, da thịt như tuyết, mắt sáng răng trắng, khí chất tuyệt vời, cực kỳ xinh đẹp. Nàng là nữ nhân thứ nhất không mặc đồng phục quyến rũ đêm nay. Khí chất của nữ nhân hư ảo tựa tiên nữ cung trăng. Dù Đinh Hạo đã nhìn quen mỹ nữ cũng kiềm không được tán thán. Phương Phỉ thì càng lúc càng xinh đẹp, Mộc Anh chú ý thấy ánh mắt của Đinh Hạo cười trêu. Với thực lực nhân phẩm của công tử, nếu có ý thì chờ hội phẩm phương kết thúc chỉ cần trả giá hơi cao chút là có thể làm khách một đêm của Phương Phỉ thì nàng cũng là thể huyết mạch. Diệu Ngọc ngồi bên cạnh Đinh Hạo biểu tình rụt rè xấu hổ như con thỏ nhỏ, không dám nói nhiều một câu. Diệu Ngọc dịu dàng, cẩn thận làm đồ ăn cho Đinh Hạo. Đinh Hạo không nói, Đinh Hạo ngoái đầu thấy Kim Thiền dựa ra sau tay áo cà sa vén lên, hai tay gã cầm chân thú nướng to gặm cắn. Hòa thượng Kim Thiền ngẩng đầu cười với Đinh Hạo, khóe môi Đinh Hạo giật giật lập tức quay đầu đi làm bộ như không quen Kim Thiền. Nữ nhân tên Phương Phỉ xuất hiện trong cửu thiên các gây náo động. Có người lớn tiếng giống to tình hình náo nhiệt, có một vài thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp lần lượt bị đưa lên đài mặc người ra giá. Các thiếu nữ là thanh quan thanh lâu của các thuyền hoa lớn khác bên Sở Hà, đều là giai nhân xinh đẹp yếu đuối làm người thương xót. Nhưng so với các nữ nhân Lý Lan, Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ, Tây Môn Thiên Tuyết thì các thiếu nữ này thiếu một chút. Đinh Hạo nhìn một lúc thấy chán, nhắm mắt lại ôn nhuận huyền khí tu luyện. Mộc Anh, Diệu Ngọc không quá ngạc nhiên, bởi vì trong đại sảnh không thiếu người lớn tiếng ồn ào, bình luận này nọ cũng không thiếu người nhắm mắt lại không thèm nhìn. Có rất nhiều thiên tài tư chất tuyệt thế tự cho rằng mình rất cao, ánh mắt khắt khe. Bọn họ đến từ các nơi trung thổ thần châu chỉ vì huyền uyên thần thể, làm sao chịu để y rong chi tục phấn. Không lâu sau Đinh Hạo bị tiếng hò reo như sấm đánh thức. Trên đài vàng phía xa các thiếu nữ đã đi hết, chỉ còn lại thiếu nữ xinh đẹp tên Phương Phỉ. Đứng bên cạnh mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ là nhân vật chính tối nay. Một thân hình yểu điệu ẩn trong khói bạc hỗn độn như ẩn như hiện, nửa trong suốt đứng im. Trong cửu thiên các đa số thiên tài trẻ tuổi đã đứng dậy tụ tập quanh đài vàng. Đinh Hạo nhìn hướng thân hình nửa trong suốt lòng vô cùng rung động. Khói bạc lượn lờ quanh thân người đó ẩn chứa một chút hỗn độn chi khí quá khủng khiếp. Hỗn độn chi khí là lực lượng chí tôn đủ sánh ngang với lực lượng pháp tắc, nó canh quẩn bên thân hình nửa trong suốt, chẳng lẽ đó cũng là một vị chiến thần chí tôn sao? Trong mắt Mộc Anh chất chứa hâm mộ nói, người đó chính là Nguyệt Hoa cô. Góc truyện audio.com. Nương, nếu nàng có được thể chất thiên phú như vậy chắc bây giờ có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Còn người Đinh Hạo co rút tập trung thị lực cẩn thận quan sát. Đinh Hạo âm thầm phát ra thần thức đệ lục cảm thắng tự quyết hoàn toàn mở ra lặng lẽ vươn hướng thân hình bao phủ trong hỗn độn chi khí trên đài vàng phía xa. Với tu vi thần thức hiện giờ của Đinh Hạo dù là cường giả đẳng cấp võ đế cảnh cũng khó phát hiện hắn. Tuy nhiên, Đinh Hạo nhanh chóng ngạc nhiên phát hiện thần thức không thể đến gần thân hình nửa trong suốt trong vòng một thước bị lực lượng bí ẩn nào đó chặn lại. Đinh Hạo thầm cảm thán rằng, có hỗn độn chi khí, huyền uyên thần thể thật kỳ dị. Trong đầu Đinh Hạo vang lên giọng Đao Tổ, cô nương này không tầm thường. Lòng Đinh Hạo máy động hỏi, tiền bối nhìn ra điều gì sao? Đao Tổ trêu ghẹo Đinh Hạo, có hỗn độn chi hình nhưng không phải hỗn độn chân ý cũng xem như rất khá, sao này tu vi không thể đo lường, nếu nam nhân song tu cùng nàng có lẽ sẽ được lực lượng thần tính trong người nàng tăng tiến rất nhanh. Tuy nhiên nàng nhận được ích lợi hơn bên nam rất nhiều. Thế nào, tiểu đinh tử động tâm? Đinh Hạo lắc đầu, trong lòng Đinh Hạo không có tạp niệm, bây giờ Đinh Hạo dính đầy hoa đào, vướng mấy đoạn tình duyên. Đinh Hạo không muốn có tiếp xúc với thiếu nữ nào khác. Kiếm Tổ lên tiếng, rất tốt, người có ý chí này là không còn gì tốt hơn. Người đã là đao kiếm song thánh thể, sau này tương lai thanh thang, cần gì nhờ vào người khác. Huống chi song tu là cách trộm âm dương, thuộc đường tà đạo. Người phải đi đường thần hoàng, đừng dựa vào những kỹ xảo đường nhỏ này. Đao Tổ tiếp tục bảo, tuy nữ nhân này chỉ có hỗn độn chi hình mà không phải hỗn độn chân ý nhưng lai lịch không tầm thường, ta thấy thế lực sau lưng nàng cũng rất nặng ký. Ngươi phải cẩn thận, có lẽ nàng sẽ là một trong những đối thủ sau này tranh giành một tia cơ duyên thiên địa với ngươi. Đinh Hạo gật đầu, lặng im. Lúc này trên đài vàng phía xa, thân hình nửa trong suốt ẩn trong hỗn độn chi khí mông lung nói nhỏ vào tai mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ, sau đó yểu điệu xoay người đi. Trên đài vàng, mỹ nữ xinh đẹp Phương Phỉ cười khúc khích nói. Các vị thiếu hiệp, Nguyệt Hoa tiên nữ đã gặp các vị, nàng ở hậu thính chuẩn bị bữa tiệc chờ người có duyên thật sự xuất hiện. Nhưng phòng khách không gian nhỏ hẹp chỉ có thể chứa 5 người, các vị hãy tự đề cử ra 5 đại biểu xuất sắc nhất vào phòng khách hội hợp. À, vậy là sao, chúng ta còn chưa thấy mặt Nguyệt Hoa cô nương mà người đã đi rồi. Chúng ta xa xôi ngàn dặm đến đây vậy mà Nguyệt Hoa tiên nữ vô lễ như thế. Một đống người chỉ cho phép 5 người nhìn mặt thật, kênh kiệu quá vậy, rượu dục trai càng lúc càng không ra gì, dám thất lễ chúng ta thế này. Ha 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 ha, ta thấy hãy kêu Nguyệt Hoa tiên nữ trở về đi, trong phút chốc vang lên tiếng la ó biểu thị bất mãn. Mặt ngoài mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ nói dễ nghe nhưng thật ra là đang nói với mọi người có mặt ở đây, trong các ngươi chỉ 5 người có tư cách gặp Nguyệt Hoa tiên nữ với khoảng cách gần, mấy người khác thực lực kém quá xa, mau biến đi. Cái gọi là đề cử 5 người rõ ràng bảo cả đám mau đánh nhau, chỉ người thực lực mạnh nhất mới có tư cách. Đinh Hạo bỗng thấy cách Diệu Dục trai làm việc lạnh lùng, trực tiếp, mục đích rất rõ ràng. Góc truyện audio.com, Đinh Hạo không thích phong cách làm việc như vậy. Cách chương.